Quyền tài, chương 1402, mặc quần áo của chị Khương, góc truyện audio.com. Buổi tối, nhà Khương Mẫu, mưa vẫn rơi, có vẻ càng lúc càng lớn. Hạt mưa đập vào lan can, xối vào cửa sổ, gây ra động tĩnh không nhỏ, lớp keo trên cửa kính có vẻ bởi vì thời gian quá lâu rồi, cho nên đã chóc ra không ít, lớp kính cũng không ổn định, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Phòng khách, 7 giờ hơn, sau khi ăn xong, ba người xem TV, Đồng Học Bân nói với Khương Phương Phương. Cửa sổ nhà không sao chứ? Không sao. Khương Phương Phương nhìn bên ngoài. Không rơi đâu, nhìn có chút nguy hiểm, sao không làm lại? Lỡ như rơi trúng mẹ ưng. Rơi trúng mẹ thì nguy hiểm lắm, Đồng Học Bân nói. Khương Mẫu nói, đã sớm nói muốn làm, bất quá ghế không đủ, vợ con với không tới, bảo mẫu thì lười, ngoại trừ làm cơm cái gì cũng không quản. Đồng Học Bân liền nói ngay, ai, cái này không phải có con sao? Khương Phương Phương nhìn hắn, rất cao, dễ ngã. Đồng Học Bân ai một tiếng. Cao nhiều đó tính cái gì, để anh. Khương Phương Phương vừa nghe cũng không khuyên hắn nữa. Vậy em lấy băng dán và kéo cho anh. Tiểu Thao, vậy con chú ý an toàn. Khương Mẫu cũng nói. Không được thì thôi, mẹ yên tâm đi, chút việc nhỏ, giơ tay là ép sen gì, sau này trong nhà có việc gì mẹ cứ nói với con. Khương Mẫu mặt mày rạng rỡ nói. Được, đèn trong phòng vệ sinh cũng bị hư. Khương Phương Phương nở nụ cười. Mẹ thật là không khách khí với anh ấy. Đó là con rể mẹ khách khí cái gì. Khương Mẫu thản nhiên nói. Tiểu Thao, thay luôn bóng đèn trong phòng vệ sinh luôn, bóng đèn đã mua rồi, nhưng vợ con gắn thử một lần rồi, không được. Được, Đồng Học Bân không hai lời. Khương Phương Phương cũng đem băng dán và kéo tới. Đồng Học Bân ngẩng đầu, nhà ở của Khương Phương Phương rất cũ, trần nhà cũng cao hơn nửa mét so với tiểu khu đời mới, hèn chi Khương Phương Phương với không tới, Đồng Học Bân đứng trên ghế còn chưa chắc đã tới, cuối cùng quay đầu lại nhìn, thẳng thắn rút tấm kính lót của bàn ăn, đẩy bàn tới phía cửa sổ, rồi leo lên trên bàn đứng, lúc này mới có thể miễn cưỡng, Khương Phương Phương ở bên dưới đưa băng dán cho hắn, Đồng Học Bân dán khe hở lại từng chút. Tuy rằng dán không dễ coi cho lắm, nhưng tối thiểu cũng có bảo đảm an toàn, nếu không lỡ như có một trận gió thổi mạnh qua, mà lại có người bên dưới, vậy thì nguy hiểm lắm. Được chưa Phương Phương, có thể rồi, xuống đi. Được, Đồng Học Bân leo xuống khỏi bàn, dọn trở lại, cũng đem tấm kính đặt lại. Bất quá bên ngoài có gió thổi qua tấm kính vẫn lắc, xem ra dán bên trong cũng không bảo hiểm, bên ngoài cũng phải làm một chút, dù sao thì lan can cũng không có kính. Đồng Học Bân nói, anh ra bên ngoài dán. Đang mưa. Khương Phương Phương lắc đầu, để bữa khác đi, Đồng Học Bân ai một cái, chuyện tiện tay mà, làm luôn. Khương Phương Phương nhìn cửa sổ, nói, vậy em lấy dù che cho anh. Đồng Học Bân khoát tay, đừng, em đừng đi ra, dính mưa bị cảm đấy. Tiểu Thao, chờ ngày mai rồi làm. Khương Mẫu cũng nói, mưa lớn như vậy con sẽ bị ướt đấy. Không sao đâu mẹ, giao cho con. Đồng Học Bân không nói nhiều, đoạt lấy băng dán trong tay của Khương Phương Phương, lại cầm cái khăn khôn, lúc này mới đi ra ngoài. Lan can, Đồng Học Bân đóng cửa lại, không cho Khương Phương Phương đi ra theo. Bên ngoài, dù ở trên có mái hiên, nhưng lan can không có kính chắn thì mưa vẫn rơi vào, rơi lên trên người Đồng Học Bân, làm hắn nhất thời ướt nhẹp. Đồng Học Bân không lưu ý cúi đầu nhìn, bệ cửa sổ bên ngoài. Góc truyện audio.com, tương đối dài, đại khái có thể miễn cưỡng đứng hai chân, cũng không cần dùng bàn, vì vậy hắn nắm lấy cái dốc bên cạnh thân thể đỡ bệ cửa sổ, nhìn nước mưa trên bệ cửa, lập tư xê dùng khăn lau khô, nếu không băng dán cũng không dính, sau khi làm xong chỗ này, thì tiếp tục làm qua chỗ khác. 10 phút sau, cửa sổ đều được làm tốt, tấm kính đã không còn phát ra âm thanh, Đồng Học Bân mở cửa đi vào, trên người đã ướt không ít, tóc cũng ướt nhẹp. Làm xong rồi mẹ xem được không? Khương Mẫu nói, được, Khương Phương Phương cầm khăn lau nước cho hắn. Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng, nhưng có Khương Mẫu ở đây, hắn cũng chỉ đành để cho Khương Phương Phương lau. Còn bóng đèn phải không? Ở đâu? Khương Mẫu cười nói, để Phương Phương chỉ con, mẹ cũng đã quên rồi. Buông khăn mặt, Khương Phương Phương lấy ra một cái bóng đèn mới trong ngăn kéo. Anh nghỉ ngơi trước đi, làm mệt nửa ngà rồi, phòng vệ sinh ngày mai làm. Không sao, đưa cho anh đi. Vậy chờ em tắt điện đã. Không cần, không trúng dây điện. Phòng vệ sinh rất nhỏ, nền đất cũng có vẻ cũ. Khương Phương Phương đem cái ghế cho hắn, tiện thể đóng cửa phòng, như vậy nói chuyện cũng tiện. Đồng Học Bân bước lên ghế dỡ chụp đèn xuống, sau đó đem bóng đèn mới gắn vào rất lão luyện, rồi lại để lên, chỉ 10 giây là xong. Khương Phương Phương ngẩng đầu nói, lần trước tôi làm nửa ngày cũng không dỡ chụp đèn xuống được. Đồng Học Bân à một tiếng, cái loại này phải lắp qua bên trái một chút, sau đó mới có thể lấy xuống. Cậu rất thạo. Khương Phương Phương ngoài ý muốn nhìn hắn, tôi còn tưởng rằng cậu không hiểu những cái này. Đồng Học Bân cười cười, chùi chùi vết chân trên ghế, nói. Sao có thể không hiểu, trước đây nhà tôi nghèo lắm, không nói khoa trương, mức độ sinh hoạt phỏng chừng cũng nghèo khó như phần lớn người dân ở huyện Trinh Thủy chúng ta, thiếu không ít tiền, cũng chỉ dựa vào một chút tiền lương của mẹ tôi mà sống, ăn đều ăn không nổi, làm gì có tiền dư làm cái khác. Có việc đương nhiên là tự mình làm, bếp bị hư, toilet kẹt nước, bóng đèn hư, mấy cái này đều tự mình tôi làm, không phải khoác lác với ngài, làm mộc tôi cũng biết một chút, nhà tôi hồi đó có một cái giường cũ không biết đã hư bao nhiêu lần, đều là tôi tìm đồ cố định lại, sau đó còn gắn thêm chân ở giữa, ha ha, ngài thấy tôi hiện tại rất oai phong, lái Land Rover hút thuốc Trung Hoa, thật ra đó đều là chuyện sau này, trước đây tôi cũng sống rất khổ. Hắn hiện tại có tiền, hắn hiện tại làm quan, thậm chí có cả cô vợ đẹp. Có thể nói một người đàn ông có cái gì, Đồng Học Bân đều có cái đó. Nhưng ai ai cũng chỉ thấy được một mặt thành công của Đồng Học Bân, hâm mộ hắn, ghen ghét hắn, nghĩ như thế nào đều có, nhưng lại không biết rằng những thứ này đều là do Đồng Học Bân đem mạng ra kiếm về. Được rồi, còn cái gì cần làm hay không? Không, đi ra ngoài uống nước nghỉ ngơi đi. Hai người đi ra, Khương Mẫu nói. Xong rồi, Đồng Học Bân cười nói. Đã xong, mẹ, sau này trong nhà có việc thì cứ gọi con. Khương Mẫu cười ha ha, nói với con gái, con thấy chưa, vẫn là trong nhà có đàn ông thì tốt, hai vợ chồng tụi con, sau này nhớ phải sống tốt nghe không? Khương Phương Phương nhẹ nhàng ừ một tiếng, con biết, Khương Mẫu nói, nhanh rót nước cho chồng con đi, coi con rể của mẹ mệt kìa. Đồng Học Bân phủi phủi quần áo trên người, không uống đâu, nhà chúng ta có máy nước nóng không? Góc truyện audio.com, quần áo bị ướt con muốn đi tắm, Khương Phương Phương nhìn quần áo hắn, được tắm rửa trước. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. Vậy quần áo của anh? Khương Phương Phương không chút nghĩ ngợi nói. Cởi ra cho em là được, em hong khô cho anh cũng không ướt lắm, ngày mai có thể mặc dừng lại một chút. Bất quá ở chỗ này không có quần áo của ba cũng vừa mới đốt. Ừm, em tìm cho anh, buổi tối anh mặc quần áo của em ngủ. Em còn một bộ thu y. Đồng Học Bân a một tiếng. Mặc của em hả? Khương Phương Phương nói. Đã giặt qua rồi, sạch sẽ. Khương Mẫu cười nói. Tiểu Thao, con chê vợ con hả? Không có không có, vậy, khụ khụ, được rồi, Đồng Học Bân cũng không có biện pháp. Khương Phương Phương nói, đi tắm đi, em tìm quần áo cho anh. Cái này Đồng Học Bân đúng là phải tắm, thứ nhất là trên người ướt có chút khó chịu, thứ hai cũng là mấy ngày nay hắn bận chuyện công tác, ngày hôm qua sau khi về nhà cũng lăn đùn ra ngủ, ngày hôm nay thì đi gấp, đại khái là 2-3 ngày rồi chưa tắm, nếu như ngồi chơi thì còn dễ nói, nhưng tối nay hắn phải ngủ cùng Khương Phương Phương, Đồng Học Bân khẳng định không thể ở dơ vào trong chăn. Phòng vệ sinh, đóng cửa, Đồng Học Bân bắt đầu cởi quần áo. Vừa cởi xong, bên ngoài đã có người gõ cửa. Tiểu Thao, a, Đồng Học Bân nói. Làm sao vậy, đem quần áo cho em. Hả, bây giờ, em đem đồ tới rồi. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn, mình chỉ mặc mỗi cái quần lót, nhất thời xấu hổ, vỗ vỗ trán, cắn răng cầm quần áo ướt của mình ra, bất quá không mở cửa toàn bộ, mà chỉ mở một khe nhỏ, cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp đem quần áo đưa ra. Trên tay chợt nhẹ, quần áo đã không còn. Sau một giây, tay lại nặng, truyền đến xúc cảm của vải. Được rồi, quần áo của em anh mặc có thể nhỏ một ít, cố chịu đi, Khương Phương Phương nói. Đồng Học Bân đóng cửa phòng, đem tới nhìn, là một bộ đồ thu y thuần sắc trắng, cũng may là màu trắng, không phải màu đỏ màu hồng gì gì. Tắm thôi, mở nước, ào ào, tắm nước nóng lên người đúng là thoải mái tới cực điểm. Sau khi tắm xong, Đồng Học Bân cũng hỏi bên ngoài khăn mặt là của Khương Phương Phương, vì dù sao theo Khương Mẫu thấy thì mình hẳn là phải biết, cho nên cúi đầu lấy một cái khăn màu hồng ngửi ngửi, có mùi của Khương Phương Phương, vì vậy dùng nó để lau tóc và thân mình. Về phần bàn chải đánh răng, hắn không dám dùng của Khương Phương Phương, mà dùng tay lấy kem đánh răng chà vào miệng, sau đó xúc nước coi như là xong. Nên mặc quần áo, Đồng Học Bân có chút xấu hổ cầm lấy quần áo của Khương Phương Phương nhìn, xoa xoa mi tâm suy nghĩ nửa ngày, không mặc là không được, hết lựa chọn rồi. Mặc thôi, kệ nó, Đồng Học Bân cắn răng một cái, đem cái quần màu trắng mặc vào người, có chút chật có chút ngắn, nhưng có thể miễn cưỡng. Ngửi ngửi mùi của Khương Phương Phương trên vải, trái tim của Đồng Học Bân có chút nhảy loạn. Cách chương.